thì bây giờ mình nên coi là mình nên hành động. Nếu chúng ta muốn được tốt thì nên đi coi thầy bói, là nên hành động tốt. Thì như vậy mình đã biết rằng hành động tốt thì mọi cái xấu nó chuyển, hành động xấu thì những cái tốt bị mất. Cho nên trong sách tướng thường có câu hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tâm vô tướng tức là có cái tâm tốt mà không có tướng tốt, tướng tự tâm sanh, tức là cái tướng tốt từ cái tâm tốt mà hiện. Đó. Hữu tướng vô tâm, có cái tướng tốt mà không có cái tâm tốt. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt, thì cái tướng tốt cũng theo cái tâm xấu mà mất. Đó là sách tướng, để đầu hoặc là để cuối đều có cái bốn câu kệ đó hết. Thì tôi nhắc lại, hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Thì như vậy tướng tốt của mình mà nếu mình có cái tâm ác tâm xấu thì cái tướng tốt bị mất. Tôi ví dụ bây giờ có ai đó đi lại ông thầy bói, ông bói số mạng, ông xem tướng, ông nói rằng anh là người có phước tướng, anh sẽ được sung sướng vân vân. Nhưng bây giờ cái anh đó ảnh nóng nảy, cho nên hôm nào đó nói chuyện với người ta nói trái ý, anh nổi giận lên anh đập người ta chết. Khi nổi giận đập người ta chết thì quý vị nghĩ cái tướng tốt của anh, cái phước anh được sung sướng đó còn hay mất? Mất liền, phải không? Thì anh sẽ ở tù, anh sẽ chịu tội, đâu còn tốt nữa. Thì như vậy thì cái tướng có bảo đảm hay không? Như vậy thì tất cả dù cho bói trúng 100% cũng không bảo đảm. Mà bảo đảm nhất là tâm mình tốt hay xấu. Nếu mình muốn mọi việc xung quanh mình đều là tốt thì mình phải khéo giữ tâm mình cho tốt. Còn nếu mình không giữ tâm tốt mà mình cứ chạy đi coi bói thì rồi kết quả là sao? Chỉ là tốn tiền vô ích thôi, phải vậy không? Cho nên các cái vị người xưa tổ tiên chúng ta hay nói cái câu này: tay cầm tiền quý bo bo, đem cho thầy bói mang lo vào mình. Tay cầm tiền quý bo bo, trọng lắm, cẩn thận lắm, nhưng mà đem cho thầy bói mang lo vào mình. Bói thì bói thế này thế kia rồi về, có nhiều khi mình 3 tháng sau không có chuyện gì mà bói nó coi chừng 3 tháng sau mắc nạn, có về ngủ ngon không? Thì như vậy chúng ta nếu tin vào thầy bói là chỉ khổ thôi, nó không có lợi gì hết. Mà cái lợi nhất của chúng ta là phải tin con người mình tốt hay là con người mình xấu. Nếu con người mình tốt thì mọi cái xấu nó sẽ qua, con người mình xấu thì mọi cái tốt sẽ mất. Tin như vậy là chánh tín. Còn nếu tin mà thầy bói đó là mê tín. Quý vị thấy cái điều đó. Cho nên rồi cũng các cái vị xưa từng nói bói ra ma, quét nhà ra rác. Mới đi bói là có chuyện, thấy không? Không chuyện này cũng có chuyện nọ. Cho nên đi bói là chỉ thêm chuyện bận tâm lo lắng chứ không lại gì hết. Cho nên người xưa đã nguyền rủa mấy ông thầy bói: thầy bói, thầy số, thầy đồng, nghe ba thầy ấy cái lông không còn. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta càng tin họ thì chúng ta sẽ bị họ cạo sạch, không còn cái lông. Đó là cái ý nghĩa mà mê tín của mình đó, làm cho mình phải khổ, phải hao tiền tốn của. Mà tôi nói ở đây thì tôi xin nhắc lại, Không biết quý vị sinh viên ở đây thế nào, chứ lúc tôi ở trong thành phố Sài Gòn hay là thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái lớp học gần thi tú tài thì quý cô quý cậu hay đi đâu? Như vậy thì quý cô quý cậu học tú tài thì cũng có phần trí thức rồi, phải không? Mà có mê tín không? Cũng phải đi bói thì đó là mê tín rồi, phải không? Rồi bây giờ không biết làm sinh viên rồi tới mỗi khi thi cử nhân hoặc là thạc sĩ hay là phó tiến sĩ gì đó có cần đi bói nữa không? Nếu cái đó mà đi bói nữa thì trí thức cũng vẫn mê tín như thường, phải không? Đó là tôi nói để cho quý vị thấy không phải người bình dân dốt nát mới mê tín, mà có khi trí thức cũng vẫn mê tín, vì có những cái mà người ta nghĩ rằng quá sức của mình, không biết kết quả ra sao, mình chưa có lường trước được, cái đi hỏi, phải không? Hỏi người này hỏi người kia để an lòng, nhưng mà có an được không? Nếu mình đi bói mà ông thầy bói ông nói nhất định cô thi đậu, thầy về mình không thèm học bài thi đậu không? Đó. Còn nếu nói cô thi rớt, mà nếu mình học bài thật kỹ thì chắc gì rớt, phải không? Cho nên đậu rớt là gốc cái học của mình nó có thông suốt hay không. Nếu cái học thông suốt thì khỏi cần coi cũng đậu. Còn nếu mình học 100 bài mình học được có 50 bài, còn 50 bài để dành đó rồi quảng đi coi đi bói, mà đi coi bói thì chắc gì mình lại đậu được. Cho nên cái điều này là cái điều mà tất cả chúng ta phải dè dặt, đừng để kẹt vào cái mê tín. Nhưng mà rồi có nhiều người khác sẽ nói thế này: nói vậy chứ tổ tiên mình hồi xưa coi địa lý, coi tướng số, đổ tử vi, mấy cái đó trúng không? Mấy cái đó có thuộc mê tín không? Thì quý vị trả lời tại sao? Có người nói đổ tử vi rất là đúng, mà đúng tại sao gọi là mê tín? Thì điều này tôi xin nhắc cho quý vị nhớ. Khi vợ cái quyển tử vi ra thì chắc rằng quý vị thấy tuổi nào cũng đều lớn lên, có gia đình, có đôi bạn, hoặc con nhiều, hoặc con ít, vân vân. Chứ chưa có cái cuốn tử vi nào mà vỡ ra nói cái tuổi này lớn đi tu. Như vậy thì tử vi của chúng tôi coi thì chắc cũng như quý vị. Mà cái đi tu này ở đâu ra? Tử vi không có định. Thì như vậy thì tử vi có là chân lý chưa? Chưa là chân lý, phải không? Mà chính cái các cái vị bói toán coi tử vi coi địa lý đó luôn luôn cũng nhắc mình cái câu này: tuổi của anh, của chị, tuổi này tốt, ở cung này tốt, vân vân. Nhưng mà khéo làm lành, khéo ăn ở phải thì mới hưởng được. Còn nếu không làm lành, không ăn ở phải thì nó có thể đổi. Thì như vậy lo làm lành, lo ăn ở phải tốt hơn, đi coi chi cho tốn tiền, phải không? Thì như vậy ai cũng phải dùng cái câu đó để ngừa. Thì đó là tôi nói tướng số tử vi. Rồi tới địa lý. Địa lý thì hồi xưa tổ tiên mình cũng tin lắm, cũng tin địa lý lắm. Nhưng mà tôi đọc trong sách địa, tôi thuộc cái câu này. Câu trong đó kể rằng: phong thủy nhân gian bất khả vô, toàn bằng âm chất lưỡng tương phò, tương phù, phú quý nhược tùng phong thủy đắc, tái sanh quách pháp giả nan đồ. Thì nói là phong thủy nhân gian bất khả vô. Phong thủy ở nhân gian chẳng phải không, có, cũng có phong thủy tốt, phong thủy xấu. Nhưng mà toàn bằng âm chất lưỡng tương phù, tức là phải nương vào cái âm chất. Âm chất tức là cái phước đức của mình. Phước đức mình nhiều, có cái phong thủy tốt, hai cái nó góp sức cho nhau thì mới thành tựu được cái tốt. Còn nếu chỗ đất tốt mà mình lại là kẻ xấu, kẻ ác thì cũng vô nghĩa, không làm gì được. Cho nên cái câu kế phú quý nhược tùng phong thủy đắc, giàu sang nếu từ cái phong thủy mà được á, tái sanh quách pháp giả nan đồ, thì cái ông tổ của địa lý là ông quách pháp, ông có tái sanh lại để mà chỉ cho mình cũng không thể nào có cuộc đất cất nhà được, được giàu có sanh trọng được, phải không? Thì như vậy thì quý vị thấy cái địa lý có thể có, nhưng mà phải cộng với cái đức hạnh tốt của mình, đạo đức mình sâu dày thì mình mới thể thực hiện được cái địa lý tốt. Còn nếu đạo đức mình không có thì dù có địa lý tốt, có cái cuộc đất tốt cũng không làm gì được hết. Như vậy thì cái gì chánh? Cái đức hạnh mình mới là chánh, phải không? Bởi vậy cho nên người có đức hạnh rồi thì khi họ thấy chỗ nào họ vừa ý thì chỗ đó tốt. Còn mình không có đức hạnh thì chỗ mình vừa ý, mình coi mình thấy như hay mà rốt cuộc lại không tốt gì hết. Đó, thì như vậy thì kể cả địa lý nó cũng tùy thuộc vào cái đức hạnh của con người, chứ không phải bỗng dưng địa lý tốt rồi nó trở thành tốt. Cho nên rồi tổ tiên chúng ta mới nói cái câu